Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này It's Not You Identifying and Healing from Narcissistic People của Ramani Durvasula là một cuốn sách tâm lý ứng dụng về cách nhận diện, hiểu và hồi phục sau những mối quan hệ với người có xu hướng ái kỷ. Tác giả là nhà tâm lý học lâm sàng, nổi tiếng với các phân tích về ái kỷ, các kiểu nhân cách đối kháng và ảnh hưởng của chúng lên đời sống thân mật, gia đình, công việc. Cuốn sách không chỉ nói về rối loạn nhân cách ái kỷ theo nghĩa chẩn đoán, mà tập trung nhiều hơn vào các hành vi có thể gây tổn thương trong đời sống hàng ngày như thao túng, thiếu đồng cảm, coi mình là trung tâm, đổ lỗi và làm người khác nghi ngờ chính mình. Mục đích chính của sách là giúp người đọc ngừng tự quy trách nhiệm cho những tổn thương không do mình tạo ra, đồng thời xây dựng cách phản ứng tỉnh táo, có ranh giới và có khả năng hồi phục. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ái kỷ được nhìn như một phổ hành vi, không chỉ là một nhãn chẩn đoán. Một điểm quan trọng của It's Not You là cách sách tách bạch giữa chẩn đoán lâm sàng và trải nghiệm thực tế của người đang sống cạnh một người ái kỷ. Durvasula không yêu cầu người đọc phải xác định chắc chắn rằng ai đó mắc rối loạn nhân cách ái kỷ. Thay vào đó, bà hướng sự chú ý vào các mẫu hành vi lặp đi lặp lại, như cần được ngưỡng mộ, dễ nổi giận khi bị góp ý, thiếu khả năng thấu cảm, đòi quyền ưu tiên, và sử dụng người khác để củng cố hình ảnh bản thân. Cách tiếp cận này có giá trị thực tế, vì trong đời sống, nạn nhân thường không có quyền tiếp cận hồ sơ chẩn đoán, cũng không thể buộc người kia đi trị liệu. Điều họ có thể quan sát là tác động của hành vi đó lên tinh thần, lòng tự trọng và cảm giác an toàn của mình. Sách cũng nhấn mạnh rằng ái kỷ có nhiều biểu hiện, từ kiểu phô trương, quyến rũ và tự tin quá mức, đến kiểu kín đáo hơn, dễ tổn thương hay đóng vai nạn nhân. Nhìn ái kỷ như một phổ giúp người đọc bớt xa vào tranh luận về nhãn gọi và tập trung vào câu hỏi thiết thực hơn, mối quan hệ này có đang gây hại hay không? Thứ hai, cơ chế tự đổ lỗi là lý do nhiều người mắc kẹt trong quan hệ ái kỷ. Thông điệp trung tâm của cuốn sách nằm ngay ở tên gọi. Vấn đề không phải là bạn. Durvasula phân tích vì sao người ở trong quan hệ với người ái kỷ thường quay sang tự trách mình. Khi một người liên tục bị chỉ trích, bị phủ nhận cảm xúc hoặc bị nói rằng mình quá nhạy cảm, họ dần mất niềm tin vào nhận thức của chính mình. Đây là nền tảng của gaslighting, một dạng thao túng khiến người bị tác động nghi ngờ ký ức, đánh giá và cảm xúc của bản thân. Sách cho thấy tự đổ lỗi không đơn giản là yếu đuối, mà thường là phản ứng học được khi người ta cố tìm cách làm cho một mối quan hệ bất ổn trở nên có thể kiểm soát. Nếu tôi sai thì có lẽ tôi chỉ cần thay đổi để mọi chuyện tốt hơn. Nhưng với người ái kỷ, sự điều chỉnh của nạn nhân thường không tạo ra thay đổi bền vững, vì gốc rễ nằm ở nhu cầu kiểm soát, được ngưỡng mộ và né tránh trách nhiệm của người kia. Nhận ra cơ chế này giúp người đọc chuyển trọng tâm từ tự sửa mình vô tận sang đánh giá thực tế về hành vi đang diễn ra. Thứ ba, sức hút ban đầu và sự hạ thấp về sau tạo nên vòng lặp khó rời bỏ. Cuốn sách giải thích vì sao người ái kỷ thường không dễ nhận diện ngay từ đầu. Nhiều người có đặc điểm ái kỷ có thể rất cuốn hút, tự tin, hào phóng trong giai đoạn đầu hoặc biết nói đúng điều người khác muốn nghe. Điều này tạo ra một ấn tượng mạnh, khiến đối phương tin rằng họ đang bước vào một mối quan hệ đặc biệt. Vấn đề xuất hiện khi sự quyến rũ ban đầu dần nhường chỗ cho phê phán, lạnh nhạt, xem thường, ghen tị hoặc đòi hỏi sự phục vụ cảm xúc liên tục. Durvasula chỉ ra rằng sự thay đổi này làm người trong cuộc bối rối vì họ thường cố quay lại phiên bản tốt đẹp ban đầu của người kia. Chính ký ức về giai đoạn được chú ý và được lý tưởng hóa khiến họ chịu đựng nhiều hơn mức họ từng nghĩ. Vòng lặp giữa hy vọng và thất vọng làm mối quan hệ trở nên khó rời, không phải vì nó lành mạnh, mà vì nó tạo ra sự lệ thuộc cảm xúc. Cách phân tích này giúp người đọc hiểu rằng việc bị cuốn vào một người ái kỷ không phải là thiếu thông minh. Nó thường bắt đầu bằng sức hút thật sự, rồi dần biến thành một hệ thống làm hao mòn lòng tự tin. Thứ tư, ranh giới hiệu quả bắt đầu từ việc điều chỉnh kỳ vọng, không phải thuyết phục người kia thay đổi. Một phần thực tế của It's Not You là lời khuyên về ranh giới. Durvasula không trình bày ranh giới như một câu nói cứng rắn duy nhất, mà như một cách tổ chức lại quan hệ với người có xu hướng ái kỷ. Điều này bắt đầu từ việc chấp nhận rằng người kia có thể không thừa nhận lỗi, không xin lỗi thật lòng, hoặc không phản hồi theo cách có đồng cảm. Nếu người đọc tiếp tục kỳ vọng một cuộc trò chuyện lý tưởng, nơi sự thật và cảm xúc được tôn trọng ngang nhau, họ rất dễ rơi vào thất vọng. Vì vậy, ranh giới không chỉ là nói không, mà còn là giảm mức độ giải thích, không tham gia vào các cuộc tranh luận vòng vo, giới hạn thông tin cá nhân và biết khi nào nên rút khỏi tương tác. Sách hướng tới khái niệm trở nên kháng ái kỷ, nghĩa là nhận diện sớm các chiến thuật thao túng và không để chúng kéo mình vào phản ứng phòng vệ quen thuộc. Điểm đáng chú ý là tác giả không hứa rằng ranh giới sẽ làm người ái kỷ trở nên tử tế hơn. Giá trị của ranh giới nằm ở việc bảo vệ năng lượng, sự rõ ràng và quyền lựa chọn của người đọc. Cuối cùng, hồi phục là quá trình giành lại cảm giác thực tại và bản sắc cá nhân. Phần chữa lành của cuốn sách không chỉ xoay quanh việc rời bỏ một người độc hại. Durvasula nhấn mạnh rằng, sau một quan hệ với người ái kỷ, nhiều người vẫn mang theo cảm giác nghi ngờ bản thân, xấu hổ, cảnh giác quá mức, hoặc sợ lặp lại sai lầm. Vì vậy, hồi phục trước hết là khôi phục niềm tin vào cảm xúc và đánh giá của chính mình. Người đọc cần học cách gọi đúng tên các hành vi đã xảy ra, thay vì tiếp tục làm nhẹ chúng bằng những lý do như người ấy chỉ căng thẳng, chỉ khó tính, hoặc mình chưa đủ tốt. Sách cũng đặt trọng tâm vào việc xây dựng lại bản sắc cá nhân, vì quan hệ ái kỷ thường khiến một người thu nhỏ nhu cầu, sở thích và tiếng nói của mình để tránh xung đột. Chữa lành vì thế bao gồm việc kết nối lại với người đáng tin, tìm hỗ trợ chuyên môn khi cần, và đưa ra lựa chọn dựa trên an toàn tâm lý, chứ không dựa trên cảm giác tội lỗi. Điểm mạnh của cách tiếp cận này là nó không biến hồi phục thành một khẩu hiệu tích cực đơn giản. Nó xem chữa lành như một quá trình nhận thức, cảm xúc và hành vi cần thời gian. Kết luận, It's Not You phù hợp với những người đang nghi ngờ mình ở trong một quan hệ gây tổn thương với bạn đời, cha mẹ, người thân, bạn bè, đồng nghiệp hoặc cấp trên có xu hướng ái kỷ. Sách cũng hữu ích cho người đã rời khỏi quan hệ đó nhưng vẫn còn tự trách, vẫn tự hỏi mình đã làm gì sai hoặc vì sao mình chịu đựng lâu đến vậy. Với nhà trị liệu, người làm công tác hỗ trợ tinh thần hoặc độc giả quan tâm đến tâm lý quan hệ, cuốn sách cung cấp một khung nhìn dễ tiếp cận về cách hành vi ái kỷ ảnh hưởng đến lòng tự trọng, khả năng ra quyết định và cảm giác thực tại của nạn nhân. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc giúp người đọc phân biệt giữa tự phản tỉnh lành mạnh và tự đổ lỗi độc hại, đồng thời hiểu vì sao ranh giới cần đi kèm với kỳ vọng thực tế. So với nhiều sách self-help về quan hệ, điểm nổi bật của Durvasula là giọng phân tích lâm sàng nhưng vẫn gần với trải nghiệm của người trong cuộc. Sách không khuyên người đọc chỉ cần giao tiếp tốt hơn hay yêu thương nhiều hơn. Nó nhìn thẳng vào các mẫu hành vi khó thay đổi và đặt trọng tâm vào sự an toàn, sự rõ ràng cùng khả năng phục hồi của người bị ảnh hưởng. Nếu bạn muốn ủng hộ Ramani Durvasula, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!